trong tình thương. Nhờ tình thương người dương thế biết ta thờ kính Chúa trên trời cao.
Thờ phượng Chúa Giêsu. Kính chào tất cả quý con cái Chúa đang cùng chúng tôi thờ phượng Chúa giờ này. Hôm nay là Chủ nhật đầu tháng, chúng ta sẽ có giờ tiệc thánh kỷ niệm sự thương khó của Chúa đã chịu vì chúng ta. Chúa đấng chúng ta tôn thờ, tức là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng đã đổ máu của Ngài ra để chuộc tội cho chúng ta. Nguyện tụng ngợi chiên con thánh. Hãy ca ngợi Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời.
Thank you. Xin hội thánh cùng mở lời Chúa trong thư Philip chương 4 từ câu 4 đến câu 9. Thư Philip chương 4 từ câu 4 đến câu 9. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.
Hôm nay là Chủ nhật đầu của tháng 8. 7 tháng đã trôi qua kể từ ngày dịch bệnh COVID-19 bộc phát. Chúng ta trông mong, chúng ta chờ đợi, không biết khi nào dịch bệnh này mới chấm dứt. Buổi sáng hôm nay trong giờ cầu nguyện, ông thư ký Hội Thánh cũng đã dùng thi thiên thứ 13 nhắc đến câu hỏi của tác giả: cho đến chừng nào? Cho đến chừng nào có lẽ là câu hỏi mà mỗi một chúng ta đặt ra giờ này. Chúng ta được họp lại thờ phượng Chúa được 6 tuần, rồi 2 tuần qua chúng ta lại trở về với tình trạng cũ, phải ở nhà với những giới hạn như trước. Nhiều người trong chúng ta mỏi mòn, hay là nói như ông Gióp đã nói: lòng tôi mong chờ đến héo hòn. Quý vị có mong chờ đến héo hòn không? Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã gìn giữ con cái Chúa trong hội thánh. Cho đến hôm nay thì chưa có ai bị nhiễm bệnh. Do vậy cứ mỗi ngày trông chờ cho dịch bệnh giảm xuống và chấm dứt thì cũng khiến cho tâm trí của chúng ta nao sờn. Có thể nói dù không mắc bệnh thì tâm trí nhiều người cũng nao sờn vì phải chờ đợi quá lâu. Đó cũng là một hình thức bệnh tật. Trong hoàn cảnh này chúng ta không thể làm gì khác hơn là đến với lời của Chúa để tìm sự bình an nơi lời của Ngài. Phần đoạn Kinh Thánh mà nói lên phần nào tâm trạng của chúng ta lúc này có lẽ là thư Philip chương 4 mà chúng ta vừa nghe. Có 3 điều dạy dỗ trong phân đoạn này chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào để tìm thấy an ủi cho chính mình. Thật ra đây là một câu Kinh Thánh rất đơn giản. Phần Kinh Thánh bắt đầu với lo phiền, rồi nói đến cầu nguyện, rồi nói đến bình an. Lo phiền, cầu nguyện và bình an là 3 điều mà chúng ta sẽ cùng nhau học buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Thánh Linh là đấng đã hướng dẫn sứ đồ Phaolô viết những lời này cho chúng con. Chúng con muốn suy gẫm lời Chúa giờ này. Xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chính mình con và dạy dỗ mỗi ông bà anh chị em chúng con. Chúng con hiểu được lời của Chúa, nắm lấy lời của Chúa để chúng con có thể tiếp tục sống giữa những ngày đầy khó khăn này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước hết là lo phiền. Sứ đồ Phaolô viết: chớ lo phiền chi hết. Chớ lo phiền chi hết. Lo phiền là điều mà ai cũng có. Ai cũng có điều lo phiền, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta có những lo phiền chính đáng, nhưng cũng có những lo phiền có thể gọi là không chính đáng. Lo phiền nào là lo phiền chính đáng? Lo phiền chính đáng nói đến những cái điều chúng ta phải lo nghĩ vì nhu cầu của đời sống như cơm ăn, áo mặc, nhu cầu vật chất. Và dù cho những cái nhu cầu chính đáng đó, có thể gọi là lo lắng chính đáng đó, thì lời Chúa cũng dạy chúng ta đừng lo phiền hay lo lắng về những điều này. Chúa Giêsu dạy trong bài giảng trên núi những lời như thế này: vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời chẳng có gieo gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha trên trời, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết,
hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Đó là lời dạy của Chúa Giê-xu về vấn đề lo lắng. Ngay cả những lo lắng chính đáng, Chúa bảo chúng ta đừng lo lắng. Nhưng mà thường những lo lắng của chúng ta là những cái lo lắng không chính đáng, tức là không đáng lo, không có gì phải lo mà cứ lo. Người ta nói rằng 90% của những điều mà chúng ta lo là nó không bao giờ xảy ra cả. Cho nên có những cái lo lắng không chính đáng, và vì vậy lời Chúa bảo chúng ta rằng chớ lo phiền chi hết. Đây chính là điều sứ đồ Phaolô muốn nhắn nhủ với con cái Chúa tại Philip và với chúng ta hôm nay: chớ lo phiền chi hết. Bản hiệu đính dịch câu này là đừng lo lắng gì cả. Cấu trúc của lời khuyên này ở trong nguyên văn mang ý nghĩa hãy dừng lại, hãy chấm dứt lo lắng, đừng lo lắng nữa. Tức là cho thấy rằng người ta đang lo lắng, và ông Phaolô bảo rằng bây giờ ngừng lại đi, đừng có lo lắng nữa. Và đây là điều mà Chúa nói với chúng ta. Chúng ta đang có nhiều điều lo lắng, có lẽ là chính đáng nữa, nhưng lời Chúa dạy là hãy dừng lại, đừng lo nữa. Quý vị để ý thấy ở đây có hai chữ trong tiếng Việt là chi hết hay là gì cả ở trong tiếng Việt. Chớ lo phiền chi hết hay là đừng lo lắng gì cả. Cái chữ này trong nguyên văn là nothing, lo lắng, nhưng mà lo lắng nothing. Don't worry about anything. Chúng ta lo, nhưng mà lo nothing. Lo nothing có nghĩa là không lo gì cả, phải không quý vị? Lo lắng nhưng là không lo gì cả. Lo lắng không có gì để lo nên là không lo. Worry about nothing. Hoàn cảnh hiện tại khiến chúng ta có nhiều lo lắng. Khi nào thì đại dịch mới chấm dứt? Khi nào mới được mở cửa tiệm trở lại? Khi nào mới được đến nhà thờ? Chúng ta bị ở nhà luôn, bị gò bó, khi chúng ta bực bội, khó chịu, sinh bệnh, nản lòng, đủ thứ hết. Tất cả đều bắt đầu từ lo nghĩ, từ lo lắng. Điều đầu tiên vì vậy là phải ngừng lo lắng, ngừng lo nghĩ, dù là lo lắng chính đáng hay là không chính đáng. Lời Chúa dạy, ngừng mọi lo lắng, dù là lo lắng bất cứ việc gì. Đó là ý nghĩa của câu chớ lo phiền chi hết. Đầu tiên là chớ lo phiền chi hết. Nhưng lời Chúa không phải chỉ nói chúng ta ngưng lo lắng. Kinh Thánh cũng cho biết phải làm gì để không còn lo lắng. Cái chữ tiếp theo trong câu này là chữ nhưng. Chớ lo phiền chi hết nhưng. Nhưng có nghĩa là thay vì lo lắng, đây là điều mà chúng ta cần làm. Thay vì lo lắng thì làm gì? Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Trong lời dạy chớ lo phiền thì hai cái chữ tiếp theo là chi hết, nghĩa là đừng lo phiền gì cả, bất cứ điều gì, nothing to worry. Còn có lời dạy nhưng trong mọi sự thì cái hai chữ đó là mọi sự, tức là tất cả mọi điều. Lo lắng thì nothing, còn cầu nguyện thì everything. Quý vị thấy cái điều đó không? Lo lắng thì không có cái gì để lo lắng cả, còn cầu nguyện thì là tất cả mọi điều. Như vậy có nghĩa là tất cả mọi điều mà chúng ta lo lắng đó hãy chuyển sang cầu nguyện. Quý vị thấy không? Lo lắng thì không lo lắng gì cả, còn cầu nguyện thì cầu nguyện tất cả. Chúng ta hãy chuyển tất cả mọi điều mà chúng ta lo lắng đó sang cầu nguyện. Thay vì lo lắng thì cầu nguyện. Chuyển tất cả những lo lắng thành cầu nguyện. Cái động từ chính của cái câu tiếp theo câu cầu nguyện đó là trình. Phaolô nói rằng hãy dùng lời cầu nguyện nài xin về sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Cái động từ chính đó là trình. Cái điều mà Phaolô bảo chúng ta là đừng lo lắng, mà phải trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Trình có nghĩa là nói cho Chúa biết. Make it known to God. Cái bài hát Ô Giê-xu Chúa ta là bạn thật có câu như thế này: trình cho Chúa bao tâm sự ta. Bao lần ta bối rối, ngập sầu tư lắm lúc, tâm hồn bỗng bồi hồi. Nguyên do, nguyên do là gì? Nguyên do là chúng ta chẳng đem tâm sự trình ra trước Giê-xu mà thôi. Thưa quý vị, thay vì lo lắng, chúng ta phải trình ra cho Chúa, nói cho Chúa biết. Như vậy cầu nguyện đó là trình cho Chúa biết nhu cầu của mình, trình dâng cho Chúa biết nỗi lo lắng của mình. Và ba điều mà chúng ta trình dâng cho Chúa là cầu nguyện, nài xin và tạ ơn. Ở đây Phaolô nói rất là rõ, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Trước hết là cầu nguyện. Cầu nguyện là cái danh từ tổng quát nói về cầu nguyện, nói về tương giao với Chúa. Cầu nguyện nói lên cái quan hệ giữa con người với Chúa. Cầu nguyện không phải chỉ là xin, nhưng cầu nguyện là tương giao. Cầu nguyện là chuyện trò với Cha Thiên Thượng. Khi các môn đồ hỏi Chúa phải cầu nguyện như thế nào thì Chúa dạy như thế nào? Các ngươi hãy cầu nguyện như vậy, cầu nguyện như thế này, theo cái cách này nè. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Cầu nguyện là lạy Cha chúng con ở trên trời. Cầu nguyện là thưa chuyện với người Cha của chúng ta ở trên trời. Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Đó là cái điểm đầu tiên trong sự cầu nguyện. Là cha mẹ, nếu mà con của chúng ta nó chỉ đến nói chuyện với chúng ta khi nào nó cần, nó ba ơi cho con cái này, ba ơi cho con cái kia, còn mấy không bao giờ nó nói chuyện gì với mình hết, thì khi nào cần thì chạy tới thôi. Quý vị tưởng tượng làm cha mẹ như vậy thì mình đâu có vui, phải không quý vị? Quý vị và tôi cũng vậy, không phải là chúng ta chỉ chạy đến với Chúa khi chúng ta cần điều này, cần điều nọ để xin Chúa điều này, điều nọ. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện với Chúa là chúng ta tương giao với Chúa, giữ mối thân tình với Chúa. Tôi thích bài hát Buổi Mai Với Giê-xu đó. Tôi đi một mình vào nơi thanh vắng, lúc sương đêm chưa ráo trên ngàn bông hồng, và vắng vẳng tiếng ai thân ái nói chuyện với tôi, và tôi nói chuyện với Chúa. Cầu nguyện là tương giao. Nếu cầu nguyện chỉ là xin Chúa điều này điều nọ thì cũng giống như cái đứa con chỉ chạy đến với cha mẹ xin xỏ mà không bao giờ nói chuyện với cha mẹ của mình. Vì vậy chúng ta phải tâm niệm trước hết cầu nguyện là tương giao với Chúa, với Cha của chúng ta. Quý vị để ý thấy trong lời dạy về lo lắng Chúa Giê-xu chúng ta đọc lúc nãy đó. Mỗi lần nói đến nhu cầu của con người, Chúa đều nhắc đến Đức Chúa Trời là Cha. Quý vị để ý thấy không? Hãy xem loài chim trời chẳng có gieo gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng mà gì? Mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Chúa Giê-xu không nói Đức Chúa Trời nuôi nó, mà nói rằng Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Rồi Chúa cũng nói tiếp, Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Chúng ta có một người Cha thân yêu, người Cha thiên thượng, lúc nào cũng sẵn sàng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Và cầu nguyện là thưa chuyện với người Cha đó, là trò chuyện với Cha. Chỉ cần tương giao với Chúa là lo lắng không còn nữa. Quý vị hãy thử đi, thưa chuyện với Chúa thì lo lắng sẽ không còn nữa. Điều thứ nhì chúng ta trình cho Chúa là nài xin. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình cái sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Nài xin gọi là gì đó, giống như prayer request. Mỗi Chủ nhật chúng ta có cái các vấn đề cầu nguyện đó, một cái danh sách, một cái list. Những cái điều mà chúng ta cần phải trình dâng cho Chúa, nài xin là như vậy. Chúa bảo chúng ta hãy trình các điều đó cho Chúa, những nhu cầu của đời sống mình. Chúng ta chẳng những tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện, nhưng mà chúng ta cũng trình bày rõ ràng, chi tiết, đầy đủ mỗi nhu cầu của chúng ta. Đó là nài xin. Dĩ nhiên là Chúa biết nhu cầu. Nhưng mà khi chúng ta nài xin như vậy là chúng ta bày tỏ chúng ta lòng nhờ cậy của chúng ta nơi Chúa. Chúa biết hết rồi. Nhưng mà chúng ta nói như vậy chứng tỏ rằng chúng ta có lòng nhờ cậy nơi Chúa. Đây là lúc chúng ta có thể thưa với Chúa. Chúa ơi, đây là những điều con lo lắng. Kể ra 1, 2, 3, 4. Tất cả những nhu cầu của mình. Chúa nghe, Chúa biết và Chúa thấy và Chúa sẽ đáp lời. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy như thế này: Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Tôi rất là thích cái câu này. Chúng ta có lo lắng không? Có không ạ? Có. Nhưng bây giờ Chúa bảo chúng ta hãy trình cho Chúa, hãy trao cho Chúa. Mỗi khi tôi đi vào nhà thờ đây mà phải xách nặng nhiều thứ, và có một bạn thanh niên chạy tới: mục sư, để con xách giùm cho. Ồ, nó nhẹ vô cùng, nắng. Nhưng mà có người xách giùm là nó nhẹ vô cùng. Thưa quý vị, những cái lo lắng của cuộc đời của chúng ta nó cũng nặng nề lắm. Mà Chúa bảo làm gì? Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài là đấng hay săn sóc anh em. Quý vị biết tại sao quý vị lo lắng không? Là bởi vì quý vị không có chịu trao lo lắng cho Chúa. Mình vẫn còn ôm giữ cho mình. Đừng tự mang gánh nặng cho mình. Thi Thiên 55 câu 22 dạy như thế này: hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động. Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va. Quý vị đã trao gánh nặng của mình cho Chúa chưa? Đừng tự mang, hãy trao cho Chúa. Đừng cố sức gánh lấy một mình. Chớ lo phiền chi hết. Đó là điều thứ nhất. Nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin. Và thứ ba là sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Yếu tố thứ ba trong việc trình nhu cầu cho Chúa là tạ ơn. Tạ ơn nói đến hai điều. Tạ ơn nói đến tinh thần tạ ơn, và tạ ơn nói đến cái lời tạ ơn của mình. Tinh thần tạ ơn và lời tạ ơn. Thường chúng ta xin Chúa rất là nhiều, nhưng mà ít tạ ơn. Khi con của chúng ta còn nhỏ, nếu có ai cho cái gì mà nó không cảm ơn là mình la nó, phải không? Sao con không cảm ơn? Nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng thiếu cái lòng tạ ơn như vậy đối với Chúa. Chúng ta cầu nguyện, xin Chúa và biết ơn Chúa. Tinh thần cảm tạ là điều phải luôn luôn đi chung với lời cầu nguyện của chúng ta. Và cái lòng biết ơn này cần được bày tỏ ra trong lời nói cảm ơn Chúa, trong lời cầu nguyện của mình. Chứ không phải là mình chỉ nghĩ biết ơn rồi không nói gì cả. Có những người thì luôn miệng nói cảm ơn Chúa, cái gì cũng cảm ơn Chúa. Nhưng mà thật sự không cảm ơn Chúa gì hết, không có cái tinh thần cảm tạ. Điều đó cũng không được. Hai điều này phải đi chung với nhau. Phải có tinh thần cảm tạ, lòng biết ơn. Và cái lòng biết ơn nó phải thể hiện ra trong lời nói rõ ràng, đầy đủ. Khi còn nhỏ, chúng tôi thường được ba má dạy như thế này: con ơi, cái tiếng cảm ơn nó không bao giờ dư cả. Quý vị thử đi, chỉ cảm ơn nó không bao giờ dư hết, thưa quý vị. Đặc biệt là cảm ơn Chúa. Cầu nguyện với lòng biết ơn và nói cảm ơn Chúa. Như vậy, thay vì lo lắng, chúng ta cầu nguyện. Và cầu nguyện là, thứ nhất là trình dâng nỗi lòng của mình cho Chúa, và trình dâng tâm sự của mình cho Chúa, là cha của chúng ta, như con nói chuyện với cha. Là nói lên những gì chúng ta lo lắng, và nói với lòng biết ơn, sẵn sàng cảm ơn Chúa. Thay vì lo lắng là trình dâng nỗi lòng của chúng ta cho Chúa, như con nói chuyện với cha, nói lên tất cả những gì chúng ta lo lắng, và nói với lòng biết ơn. Đó là lời dạy của Chúa tại đây. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Quý vị và tôi, chúng ta đang sống trong lo lắng. Và lời Chúa dạy đừng lo lắng nữa, đừng lo lắng bất cứ điều gì lớn hay nhỏ. Thay vì lo lắng, hãy cầu nguyện. Cầu nguyện là trao những lo lắng đó cho cha của chúng ta. Trao lo lắng cho Chúa rồi thì chẳng còn gì cho chúng ta lo nữa, phải không quý vị? Và thật vậy, lời Chúa cho chúng ta thấy điều gì xảy ra khi chúng ta trao lo lắng cho Chúa. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Và câu tiếp theo là gì? Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tiếp theo cái câu chớ lo phiền chi hết. và trình các sự cầu xin của mình với Đức Chúa Trời, là câu sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Kết quả của việc ngừng lo lắng và trao lo lắng cho Chúa là sự bình an của Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Chữ thứ ba chúng ta học buổi sáng hôm nay là chữ bình an. Bình an là một trong những điều quý nhất trên đời. Và một khi đã có bình an rồi, chúng ta sẽ không còn bất cứ điều gì khác nữa. Bình an là một trong ba báu vật mà Chúa ban cho chúng ta. Hai cái báu vật kia là yêu thương và vui mừng. Yêu thương, vui mừng, bình an. Có ba điều đó là không cần gì nữa. Có bình an là có tất cả. Và bình an là kết quả của việc chúng ta trình dâng cho Chúa lo lắng của chúng ta. Quý vị thấy không? Mình chỉ cần trình cho Chúa những lo lắng của mình thì mình có bình an. Và cái sự bình an này được gọi là sự bình an của Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sự bình an của Đức Chúa Trời mang hai ý nghĩa. Sự bình an của Đức Chúa Trời trước hết có nghĩa là sự bình an đến từ Đức Chúa Trời, hay là nói đến nguồn của sự bình an. Sự bình an của Đức Chúa Trời tức là cái sự bình an đến từ Đức Chúa Trời, nguồn của sự bình an. Con người chúng ta không thể nào có bình an. Bình an giữa hoàn cảnh khó khăn, giữa tai nạn, giữa giông tố là điều không thể có được. Nhưng mà cái sự bình an này là sự bình an của Đức Chúa Trời, đến từ Đức Chúa Trời, chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban cho chúng ta sự bình an này. Bài thánh ca Nương Chúa Muôn Đời mở đầu với câu như thế nào? Thật tôi có sự bình an mà trần thế không thể ban. Quý vị hát như vậy được không? Thật tôi có sự bình an mà trần thế không thể ban. Đó là sự bình an của Đức Chúa Trời. Không ai có thể đoạt khỏi chúng ta nữa. Cũng không ai có thể đoạt khỏi tâm tôi. Thật tôi có sự bình an mà trần thế không thể ban. Cũng không ai đoạt khỏi tâm tôi. Khi chúng ta đến với Chúa, trình cho Chúa tâm sự của chúng ta, chúng ta sẽ kinh nghiệm bình an này. Bình an đến từ Đức Chúa Trời. Và cái sự bình an của Đức Chúa Trời cũng mang ý nghĩa là cái đặc điểm của sự bình an, hay là cái loại bình an. Bình an của Đức Chúa Trời là cái thứ bình an như thế này nè. This is the kind of peace that God gives us. Giê-xu phán điều gì? Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. I give you my peace. Như bài hát chúng ta hát lúc nãy. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Chúa ban cho chúng ta sự bình an, và cái sự bình an đó là cái sự bình an made by Jesus, made in heaven. Đây là cái sự bình an đặc biệt, sự bình an ta ban cho các người, sự bình an của ta. Sự bình an ta là loại bình an của Chúa khác với bình an của trần gian. Bình an của trần gian nếu có chỉ là tạm bợ, chỉ là vá víu. Kinh Thánh nói rằng người ta hứa bình an mà không bình an gì cả. Loại bình an Chúa ban cho chúng ta là bình an vĩnh hằng, là bình an đời đời, bình an chất lượng. Phaolô gọi đây là sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết. Quý vị để ý thấy không? Phaolô chẳng nói rằng sự bình an của Đức Chúa Trời, nhưng mà ông nói rằng sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết. Bình an vượt quá mọi sự hiểu biết là bình an như thế nào? Nghĩa là bình an mà chúng ta không ngờ, không thể nào tưởng tượng ra nổi. Làm thế nào mà có bình an được vượt quá mọi sự hiểu biết? It can be. Phaolô nói trong Corinto nhất đoạn 2 câu 9 như thế này: ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn những điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Mình chưa bao giờ thấy, mình chưa bao giờ nghe, lòng cũng chưa nghĩ đến nữa. Nhưng mà làm sao? Chúa đã chuẩn bị rồi. Thưa quý vị, đó là bình an của Đức Chúa Trời. Đó là bình an vượt quá mọi sự hiểu biết. Như vậy kết quả của việc trình dâng nhu cầu cho Chúa là chúng ta nhận được bình an. Đây là bình an của Đức Chúa Trời. Nghĩa là bình an đến từ Đức Chúa Trời và là loại bình an của Đức Chúa Trời bền vững không thay đổi. Nhưng mà bình an nó giúp cái gì đây? Phần còn lại của Philip đoạn 4 câu 7 cho thấy điều đó. Phaolô viết, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết. Làm gì? Sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sự bình an của Đức Chúa Trời làm gì cho chúng ta? Giữ gìn lòng và ý tưởng anh em. Quý vị thấy đối chiếu ở đây không? Ở trên là sự bình an của Đức Chúa Trời, còn ở dưới là lòng và ý tưởng anh em. Cái áp dụng của bình an của Đức Chúa Trời là áp dụng cho lòng và ý tưởng của chúng ta. Quý vị thấy không? Bình an của Đức Chúa Trời nó ráp vào ở trong lòng và ý tưởng của chúng ta. Lòng và ý tưởng nói đến con người nội tâm, nói đến con người bên trong. Thưa quý vị, chính con người bên trong là nguồn gốc của mọi điều khác ở trong đời sống. Từ một tư tưởng nó sẽ sinh ra chúng ta lo nghĩ đủ thứ hết. Và khi sự bình an của Chúa đến với chúng ta thì nó hành động từ bên trong. Nó hành động trên lòng và ý tưởng của chúng ta. Và cái sự bình an nó hành động như thế nào? Kinh Thánh nói rằng, giữ gìn lòng và ý tưởng của anh em. Sự bình an của Chúa sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của anh em. Cái chữ giữ gìn ở đây là một danh từ quân sự. Có nghĩa là canh gác, có nghĩa là canh phòng, có nghĩa là bảo vệ. Thưa quý vị, đời sống của chúng ta đến từ bên trong. Bên trong, trong lòng bình an thì mọi sự bình an. Bên trong không bình an thì mọi sự đều rối rắm. Quý vị thấy như vậy chứ? Nó đến từ tấm lòng của mình. Vì vậy, Chúa ban cho chúng ta sự bình an, gác cái tâm lòng và ý tưởng của chúng ta. Cái sự bình an của Chúa nó bắt đầu ở đó. Sự bình an của Đức Chúa Trời canh gác, sự bình an của Đức Chúa Trời bảo vệ, phòng thủ tâm trí của chúng ta, ý nghĩ của chúng ta. Khi cái tâm trí của mình, khi cái đầu óc này được sự bình an của Chúa canh gác, bảo vệ, phòng thủ, thì không một kẻ thù nào có thể xông vào phá hoại. Covid-19 là Covid-20, bất cứ điều nào, Chúa canh phòng rồi. Lòng và ý tưởng của chúng ta, chúng ta sẽ có được sự bình an tuyệt đối của Chúa. Ê-sai đoạn 26 câu 3 là một câu kinh thánh tuyệt vời. Và câu kinh thánh này tóm tắt lại tất cả những gì mà chúng ta học buổi sáng hôm nay. Lời Chúa dạy, người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Quý vị thấy câu kinh thánh này bắt đầu với chữ trí không? Trí mình, đầu óc của mình, con người bên trong của mình. Everything starts here. Tâm trí của chúng ta, đầu óc của chúng ta hãy tập trung vào Chúa, hãy nương dựa nơi Chúa. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Chúa sẽ làm gì? Chúa sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn. Gìn giữ là canh gác, là phòng thủ đó. Trong sự bình an như thế nào? Bình an trọn vẹn, không phải là nửa vời. Tất cả chỉ vì một điều là vì người nhờ cậy Ngài. Chúng ta lo lắng, buồn rầu đủ thứ hết. Đây là lời Chúa dạy chúng ta. Chỉ cần để trí mình nương dựa nơi Chúa, nhờ cậy Chúa thì Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Để trí mình nương dựa nơi Chúa, gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, bình yên ở trong mọi hoàn cảnh. Có hai họa sĩ vẽ hai bức tranh nói về bình an. Họa sĩ thứ nhất vẽ cảnh mặt trời lặn êm ả trên biển, và dưới bức tranh đó có hai chữ bình an. Họa sĩ khác vẽ một bức tranh giông tố bão bùng, nhưng có một vần đá lớn, và dưới cái vần đá lớn là một con chim nhỏ đứng hót một cách sung sướng. Và dưới đó cũng có hai chữ bình an. Sáng nay chúng ta hát bài hát: khi tôi được bình tĩnh như sông chảy theo đường đời, hoặc lắm thống bi như ba đầu đào sôi. Tất cả bình an là khi chúng ta ở dưới bóng cánh của Chúa, ở trong cái hốc đá vững an của Chúa. Đó là bình an thật, bình an Chúa ban cho chúng ta. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Cảm ơn Chúa.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương.